Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Thành, Minh Anh, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Tư 16 tháng 4 2025. Tập đoàn máy bay Boeing điêu đứng vì chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Theo một điều tra báo chí thì Bắc Triều Tiên là nhà cung cấp đạn pháo hàng đầu cho Nga trong chiến tranh Ukraine. Bàn giao giữa Paris và Alger lại căng thẳng, Pháp triệu hồi đại sứ và trục xuất 12 nhà ngoại giao Algeria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao Trung Quốc lại chọn Boeing để trả đũa cuộc chiến thuế quan của Trump ở vào thời điểm này. Kính thưa quý vị, phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Hoa Kỳ bà Caroline Leavitt vào ngày hôm qua đã tuyên bố là quả bóng đang ở bên sân của Trung Quốc. Bà nói thêm rằng Trung Quốc cần Mỹ và khẳng định Tổng thống Donald Trump luôn mở cánh cửa đối thoại với Bắc Kinh. Trong khi đó thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục vòng công du ba nước Đông Nam Á. Đồng thời Bắc Kinh đã ra lệnh cho các hãng hàng không tạm ngưng nhận máy bay Boeing, tạm ngưng nhập khẩu phụ tùng máy bay của Mỹ. Đây là một bước căng thẳng mới trong cuộc đọ sức thương mại Mỹ-Trung. Boeing bị kẹt trong cái thế trên đe dưới búa. Cổ phiếu của tập đoàn này đã mất giá trong hai phiên giao dịch 15 và 16 tháng 4. Thông tín viên của RFI Claire Broadhurst từ Bắc Kinh cho biết thêm thông tin.
Quyết định này ảnh hưởng trực tiếp đến các hãng hàng không Air China, China Eastern và China Southern. Cả ba dự trù nhận 179 chiếc phi cơ Boeing trong giai đoạn 2025 và 2027. Tùy theo từng trường hợp, một số hợp đồng giao hàng đã hoàn tất có thể sẽ được cứu xét, nhưng nhiều đơn đặt hàng thì sẽ bị đóng băng vô thời hạn. Chính quyền Trung Quốc dự trù hỗ trợ các tập đoàn hàng không quốc gia bằng cách cho các hãng này thuê máy bay Boeing để hạn chế những thiệt hại tài chính, vốn đã bị suy yếu sau các vụ tai tiếng liên quan đến mức độ an toàn của máy bay, rồi các vụ đình công và những chậm trễ trong khâu sản xuất. Tập đoàn Mỹ Boeing có thể bị thất thu đến 2 tỷ rưỡi đô la. Với quyết định ngừng giao dịch với hãng Mỹ, Trung Quốc đang xem xét nhiều giải pháp thay thế. Trước hết, Airbus có vẻ là đang nắm lấy phần thắng. Thật vậy, Bắc Kinh có thể mua thêm máy bay của nhà sản xuất châu Âu, nhất là Airbus, đã có một nhà máy lắp ráp ở Thiên Tân. Một khả năng khác là đánh cược vào máy bay tầm trung của Trung Quốc Comac C919. Dòng máy bay này đang trong quá trình được triển khai, nhưng một phần lớn các phụ tùng lại lệ thuộc vào Mỹ. Đây là một nghịch lý trong lúc Bắc Kinh tìm cách thu hẹp mức độ phụ thuộc vào các sản phẩm của Hoa Kỳ. Ngoài ra còn nhiều giải pháp khác, bao gồm cả việc thắt chặt quan hệ với các nhà cung cấp mới nổi như của Nga chẳng hạn. Việc ngừng giao dịch với Boeing đánh dấu một sự leo thang trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và kèm theo đó là những tác động đối với ngành công nghiệp hàng không trên toàn thế giới.
Claire Broadhurst, Pékin, RFI.
Thêm một hậu quả đối với các doanh nghiệp của Mỹ từ cuộc đọ sức thương mại giữa hai siêu cường kinh tế toàn cầu, đó là vào ngày hôm qua tập đoàn sản xuất chip điện tử của Mỹ Nvidia đã phải thông báo là có lệnh mới hạn chế xuất khẩu linh kiện bán dẫn sang Trung Quốc. Thất thu từ quyết định này có thể lên đến 5 tỷ rưỡi đô la trong 6 tháng đầu năm nay. Lập tức cổ phiếu của Nvidia đã mất giá 5% trong phiên giao dịch cùng ngày. Bản thân kinh tế của Trung Quốc thì theo các thống kê chính thức, tăng trưởng vẫn được tốt, GDP tăng 5,4% trong quý 1 vừa qua và cũng ngày hôm nay Trung Quốc thông báo là sẽ thay thế trưởng đoàn đàm phán thương mại ông Lý Thành Cương, 58 tuổi, nguyên đại sứ Trung Quốc tại Tổ chức Thương mại Thế giới, được đề cử để thay thế Thứ trưởng Bộ Thương mại Vương Thụ Văn. Còn tại Hoa Kỳ, Tổng thống Trump không chỉ tuyên chiến với toàn cầu về mặt thương mại mà ông tiếp tục tấn công vào đại học danh tiếng Harvard sau khi đã đình chỉ trợ cấp hơn 2 tỷ đô la để trừng phạt đại học này vì đã không chấp nhận tuân thủ theo chính sách của Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ còn dọa là sẽ tước quyền được hưởng miễn thuế của trường. Thông tín viên RFI Guillaume Nodan tường thuật từ Washington.
L'avionneur américain, plus gros exportateur du pays, n'avait certainement pas besoin de ça. Après des années difficiles,
liệu có nên tước quy chế miễn thuế và phải chịu thuế như một thực thể chính trị của Đại học Harvard hay không, nếu như trường này tiếp tục truyền bá các loại bệnh tật chính trị, ý thức hệ và lấy cảm hứng hay ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Đây là những gì Donald Trump đăng tải trên mạng xã hội của cá nhân ông. Tổng thống Mỹ còn nói thêm rằng, tư cách miễn thuế hoàn toàn phụ thuộc vào cách thức hành động vì lợi ích công. Đối với Nhà Trắng, đây không phải là những gì Harvard đang làm, và cáo buộc trường này cổ suý cho tư tưởng bài Do Thái. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karen Levitt phát biểu, xin trích, Tổng thống đã rất rõ ràng với Harvard, hãy tôn trọng luật lệ liên bang và quý vị sẽ nhận được trợ cấp liên bang. Thật không may, Harvard đã không xem xét nghiêm túc các yêu cầu của chính phủ và Tổng thống. Tổng thống đã đề cập đến một vấn đề thú vị, hơn 2 tỷ đô la cho Harvard trong khi trường có đến 50 tỷ đô la tài sản. Tại sao người đóng thuế Mỹ phải tài trợ cho một trường đại học có đến nhiều tỷ đô la trong ngân hàng như vậy? Và chúng ta có lẽ cũng không nên trợ cấp cho một định chế ở đó có tư tưởng bài Do Thái đến như thế. Hết lời dẫn. Phát ngôn viên Nhà Trắng đề nghị Harvard phải xin lỗi. Tuy nhiên, mạnh về nguồn tài chính, đại học danh tiếng này dường như chọn sự độc lập.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Theo một điều tra báo chí thì Bắc Triều Tiên là nguồn cung cấp đạn pháo hàng đầu cho Nga trong chiến tranh Ukraine. Hãng tin Anh Reuters và Open Source Center, tức là một tổ chức nghiên cứu độc lập về an ninh có trụ sở tại Anh Quốc, đã thực hiện và công bố báo cáo này vào ngày hôm nay. Trong năm 2024, Bình Nhưỡng dường như là đã cung cấp hàng trăm tên lửa đạn đạo và hàng trăm nghìn đạn pháo để hỗ trợ cho cuộc chiến xâm lược Ukraine mà Nga tiến hành.
Nghiên cứu được dựa trên các biên bản của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, tại một số đơn vị của Nga, khoảng từ 75 đến 100% đạn pháo là do Bắc Triều Tiên cung cấp. Còn theo các cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Bắc Triều Tiên cung cấp đến một nửa số đạn pháo mà quân Nga sử dụng. Cũng theo cuộc điều tra này, các đợt giao hàng từ Bắc Triều Tiên sang Nga bắt đầu muộn nhất là vào tháng 9 năm 2023, sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, vào thời điểm đó là ông Sergei Shoigu, nhân kỷ niệm 70 năm Hiệp định Đình chiến Triều Tiên. Tổng cộng trong giai đoạn từ ngày 3 tháng 9 năm 2023 đến ngày 17 tháng 3 năm 2025, 4 tàu hàng của Nga đã thực hiện 64 chuyến đi về từ cảng Rason của Bắc Triều Tiên đến hai cảng của Nga ở miền Viễn Đông. Theo các hình ảnh vệ tinh, thì những tàu hàng này đã chuyên chở hơn 15.800 container. Các chuyến hàng của Bắc Triều Tiên cũng được vận chuyển bằng đường sắt và các đợt giao hàng ở mức cao nhất là vào tháng Giêng năm 2024 với nhịp độ 7 lô hàng mỗi tháng so với con số 3 lô hàng như hiện nay. Các container này có thể chứa từ 4 đến 6 triệu đạn pháo. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày hôm qua còn dẫn lại cuộc điều tra của còn dẫn lại cuộc điều trần của Đô đốc Samuel Paparo, chỉ huy lực lượng Mỹ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Ủy ban Quân sự Thượng viện Mỹ, mô tả liên minh hiện nay giữa Bình Nhưỡng và Moscow như một cuộc kết hôn vì lợi ích. Bắc Triều Tiên cung cấp số đạn pháo và tên lửa cho Nga để đổi lấy nhiều hệ thống phòng không tiên tiến, bao gồm cả hệ thống tên lửa địa đối không cùng nhiều công nghệ vũ khí khác.
Ukraine, Anh Quốc, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ họp 2 ngày kể từ hôm qua để thảo luận về an ninh tại Hắc Hải.
Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi đến thăm thành phố cảng Odessa, miền nam Ukraine, Tổng thư ký NATO ông Mark Rutte cho biết cuộc họp tại Thổ Nhĩ Kỳ bàn về các vấn đề quân sự vào lúc nhiều nước châu Âu nỗ lực thành lập liên minh tình nguyện hỗ trợ Kiev bảo đảm an ninh nếu đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Lãnh đạo NATO nhắc lại, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2022 đã giúp đúc kết một thỏa thuận hắc hải giữa Nga và Ukraine liên quan đến việc xuất khẩu ngũ cốc. Ông lạc quan tin rằng Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa có thể tập hợp được tất cả các bên liên quan. Còn Tổng thống Ukraine nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ cho những bảo đảm tương lai về an ninh hắc hải.
Theo tin mới nhất thì Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và đặc sứ của Tổng thống Donald Trump ông Steve Witkoff chuẩn bị sang Paris họp về Ukraine từ ngày 16 đến 18 tháng 4. Mỹ thảo luận với các đối tác châu Âu về kế hoạch chấm dứt chiến tranh Ukraine. Bang giao giữa Paris và Alger lại căng thẳng. Pháp triệu hồi đại sứ và trục xuất 12 nhà ngoại giao Algeria. Tổng thống Macron ngày hôm qua quyết định trục xuất 12 nhà ngoại giao Algeria tại Paris và triệu hồi đại sứ Pháp. Đây là một bước căng thẳng mới trong quan hệ song phương vừa mới được sưởi ấm sau cuộc điện đàm giữa lãnh đạo của hai nước vào cuối tháng 3 vừa qua. 24 giờ trước đó thì Algeria đã ra lệnh trục xuất 12 nhân viên ngoại giao của Pháp, trong đó đa phần là các hiến binh và cảnh sát. Chính quyền Alger viện cớ là Paris bắt 3 công dân Algeria, trong đó có một nhân viên lãnh sự, với lý do họ có liên quan đến vụ bắt cóc một nhân vật đối lập. Cách nay đã một năm, 3 người này chính thức bị khởi tố từ hôm 11 tháng 4. Chính quyền Alger phản đối Paris về quyết định nói trên, nhưng thực ra là nhắm thẳng vào Bộ trưởng Nội vụ của Pháp, ông Bruno Retailleau, người vốn có lập trường cứng rắn với chính quyền Alger, đặc biệt là trong hồ sơ trục xuất những người Algeria bị coi là mối đe dọa đối với an ninh trật tự của Pháp. Hôm qua, Phủ Tổng thống Pháp cho biết là việc bắt giữ 3 công dân Algeria thuộc thẩm quyền của bên tư pháp độc lập từ trong nguyên văn. Về y tế, đêm qua rạng sáng ngày hôm nay, sau một đêm làm việc rất căng thẳng và kết quả của 3 năm đàm phán, các thành viên Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thông qua dự thảo Hiệp ước chống đại dịch trong tương lai, cho phép cộng đồng quốc tế đối phó tốt hơn với các đại dịch như là kiểu COVID-19, với việc tạo điều kiện cho các nước nghèo tiếp cận dễ hơn vaccine, các phương tiện chẩn đoán và điều trị. Hoa Kỳ không tham gia hiệp định này. Thông tín viên của RFI từ Geneva cho biết thêm không khí căng thẳng trong phiên họp cuối cùng.
Une expression a failli tout faire déraper d'un commun accord mutually agreed.
Một cụm từ có thể đã khiến hỏng việc. Chỉ một vài từ có vẻ như vô hại, phải được các bên đồng ý. Nhưng khi áp dụng vào các lĩnh vực chuyển giao công nghệ, diễn đạt như vậy được cho là sẽ giúp các nước đang phát triển chủ động sản xuất vaccine, phương pháp điều trị và các xét nghiệm khác cho riêng mình và ngăn cản các nước giàu là những nước sử dụng đầu tiên. Cuối cùng thì diễn đạt giúp đồng thuận đã được tìm ra. Đây là điều khiến những người ủng hộ việc bắt buộc chuyển giao các công nghệ vô cùng thất vọng. Nhưng điều đó đâu có quan trọng. Tiến sĩ Tedros, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, nếu không làm gì cả thì tình hình sẽ còn tồi tệ hơn. Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới mệt mỏi, nhưng rõ ràng là ông rất vui vào thời điểm kết thúc đàm phán 4 giờ sáng nay. Ông nói, thông thường phải mất 10 năm hoặc hơn nữa để xác lập được một văn bản như thế này. Các vị đã cùng nhau đoàn kết vì một mục tiêu chung, bảo vệ nhân loại. Các vị đã làm nên lịch sử và cho thấy sức mạnh của tinh thần hợp tác giữa các nước. Hết lời dẫn. Về cơ bản, văn bản này quy định Tổ chức Y tế Thế giới sẽ nhanh chóng nhận được 10% số vaccine phòng ngừa đại dịch trong tương lai. Một hệ thống tiếp cận tác nhân gây bệnh cũng phải được xác lập. Bây giờ công việc còn lại là chính thức thông qua hiệp ước tại Đại hội đồng của Tổ chức Y tế Thế giới sẽ họp vào tháng tới, trừ phi một hoặc một số nước cố gắng đạt được nhượng bộ mới vào phút chót.
Jeremy Lance, Genève, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Hà Nội và Seoul tham vấn đối phó với mức thuế cao của Mỹ. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yoon có chuyến công du đến Hà Nội và trao đổi với đồng nhiệm Việt Nam Bùi Thanh Sơn. Hai bên đã bày tỏ thiện chí chung, tăng cường hợp tác kinh tế song phương và giảm thiểu các hệ quả do quyết định thuế quan từ chính quyền Trump dự kiến áp thuế đối ứng đến 25% đối với hàng hóa Hàn Quốc và 46% đối với Việt Nam kể từ ngày 9 tháng 7. 2025.
Vẫn về thương mại, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo ông sẽ trực tiếp tham gia đàm phán với phái đoàn của Nhật Bản. Theo thông cáo của Nhà Trắng trưa nay, thì cuộc thương lượng dự trù diễn ra vào ngày 16 tháng 4. Ông Trump sẽ gặp đại diện của phái đoàn Nhật Bản Ryosei Akazawa, một cộng tác viên thân tín của Thủ tướng Ishiba. Nhật Bản là một cường quốc về công nghiệp xe hơi. Xe của Nhật và toàn thế giới bán sang Mỹ đang bị đánh thuế 25%.
Thái Lan thỏa thuận nhập khẩu thêm khí hóa lỏng từ Mỹ. Theo Bộ trưởng Tài chính Thái Lan ngày hôm nay, thì Bangkok có kế hoạch nhập khẩu thêm khí hóa lỏng từ Hoa Kỳ trong 5 năm tới, thông báo được đưa ra vào lúc Thái Lan chuẩn bị họp với các quan chức Mỹ vào tuần tới để thảo luận về thuế quan. Thái Lan là một trong những quốc gia Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ mức thuế mà ông Trump đe dọa áp dụng với 36%.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, từ ngày 21 tháng 4 đến ngày 9 tháng 5 2025, 14.000 binh sĩ Mỹ và Philippines sẽ có đợt thao dượt sẵn sàng chiến đấu, bao gồm các cuộc tập trận bắn đạn thật. Chuẩn tướng Philippines ông Miguel Logico cho biết cuộc tập trận huy động các lực lượng không quân, hải quân và nhiều loại vũ khí, bao gồm cả hệ thống tên lửa chống hạm của Mỹ. Tham gia chiến dịch Balikatan có nghĩa là vai kề vai theo tiếng Tagalog, còn có sự hiện diện của 200 binh sĩ Úc cùng nhiều phái đoàn quân sự từ Nhật Bản và một số quốc gia thân thiện khác.
Tại Miến Điện, 60.000 người vô gia cư sống sót qua trận động đất hơn 7 độ Richter vừa qua hiện đang hứng chịu đợt mưa dữ dội. Các tổ chức nhân đạo ngày hôm nay như Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế cho biết là đợt mưa dữ dội ập xuống tối ngày hôm qua tại khu vực miền Trung, khu vực thành phố Mandalay đang gây trở ngại nghiêm trọng cho các hoạt động cứu trợ cũng như việc dọn dẹp thành phố bị tàn phá tan hoang sau trận động đất.
Có những tiến triển nhanh chóng về đàm phán khoáng sản giữa Kiev với Washington. Một quan chức của Ukraine xin được giấu tên đã cho biết như trên vào sáng ngày hôm nay, từ nhiều tháng qua Tổng thống Trump luôn đòi Ukraine phải dùng khoáng sản để bồi thường cho các khoản viện trợ quân sự đã nhận được của Hoa Kỳ từ 3 năm qua khi mà chiến tranh với Nga khai mào. Thông tin này củng cố quan điểm được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đưa ra cách này 3 hôm. Theo ông Bessent thì đôi bên đang cận kề một thỏa thuận và có khả năng là văn bản chính thức sẽ được phê chuẩn nội trong tuần này.
Vẫn về Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ đến Paris để thảo luận về chiến tranh Ukraine. Ngoại trưởng Marco Rubio có kế hoạch đến Paris hôm nay theo Bộ Ngoại giao Mỹ.
Về tin văn hóa, lễ hội âm nhạc Le Printemps de Bourges 2025 đánh dấu sự trở lại của nam danh ca Michel Polnareff. Trong đêm khai mạc hôm qua, nam ca sĩ người Pháp này, nay đã 80 tuổi, được khán giả nhiệt liệt chào đón. Festival Bourges là chặng dừng đầu tiên trong vòng lưu diễn trên đất Pháp của tác giả bản Goodbye Marilou đã đi vào lòng người. Ông sắp cho ra mắt một đĩa hát mới mang tên Un temps pour elle trên sân khấu ở thành phố Bourges miền trung nước Pháp đêm qua. Ngoài Polnareff thì giới hâm mộ cũng đã rất hài lòng với một chương trình phong phú với sự tham gia của nhiều thế hệ nghệ sĩ.